Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2022, tổng cộng là khoảng 30 mấy bản đảo. Đề tài tuần này là trực chỉ một đường thông nẻo chánh, hành thông tâm đạo tự tâm hành, quy nguyên diền mối, rõ thanh quang trời ban mùi đạo, tự quang hành, lương sĩ hành. Rồi trực chỉ là sao? Trực chỉ có nghĩa gì?
Dạ, em nghĩ là trực chỉ là mình chỉ hướng thẳng tới trước mà đi, cũng như không có hướng bên này mà không có hướng kia. Có nghĩa mình thẳng lối thẳng đường mà đi, hướng tới thẳng thôi.
Đi thẳng một đường ha?
Thẳng một đường, dạ.
Rồi giờ mình đi thẳng đường rồi đi đâu đây? Trực chỉ đi đâu? Đi hướng
nếu
nào?
Nếu mà mình nói thẳng, mình thẳng về Tây Phương cũng trúng. Nhưng mà giờ đó là mình tu thì đầu tiên mình đó là mình luyện làm sao cho cái phần điển với trong bản thể mình nó phải trực chỉ đi lên, đó là trung tim bộ đầu. Mà từ trung tim bộ đầu xuất ra đi thẳng vào càn khôn vũ trụ thì nó mỗi đứa trúng.
Rồi bây giờ có ai nghe thầy nói về cái chữ trực chỉ này chưa? Có câu nào của thầy nói về cái chữ trực chỉ này không?
Dạ chưa.
Chưa.
Dạ.
Có ai trong
thầy nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật.
À đúng rồi, cái đó là chân ngôn của thầy á. Trực chỉ chân tâm kiến thánh thành Phật. Rồi bây giờ trực chỉ chân tâm là đi ngã nào? Chân tâm nằm ở đâu? Bây giờ mình
chân
đi
tâm nằm ở trung tim.
Nói mình nhân tâm vậy chắc em nghĩ là trung tim bồ đầu á.
Đúng rồi, chân tâm thì nằm ở trung tim bồ đầu. Bây giờ ông nói trực chỉ chân tâm. Rồi bây giờ làm sao mà để mẹ trực chỉ chân tâm đây? Làm cách nào mà để trực chỉ mà đừng có chạy tới chạy lui, đừng có quẹo qua quẹo lại á.
Dạ, cũng như nãy anh nói trực chỉ đâu thì cũng như em nghĩ rằng là khi mình luyện đạo thì cái trực chỉ là cái phần điển quang mình phải trụ trên bộ đầu là chính. Rồi trừ chỗ đó rồi mới xuất ra đi vào càng không vũ trụ mà học đạo được. Chứ còn nếu nó lẫn quẩn trong cái bản thể mình là mình chỉ mới có tập tu mà thôi, em nghĩ mới có tập tu thôi chứ chưa có được gì hết. Bây giờ chưa có Phật sự dạy cho mình học, mà khi cái phần điểm quan mình phần hồn xuất ra khỏi bản thể thì lúc đó Phật sự mới dạy cho mình học. Em nghĩ vậy mới trúng không nhờ anh?
Rồi đúng rồi, bây giờ mình trực chỉ chân tâm nè, mình làm cách nào để trực chỉ chân tâm trước đi. Mình làm cái gì để trực chỉ chân tâm?
Hướng thượng.
Là niệm Phật hướng thượng.
À, phải niệm Phật.
Rồi hành pháp.
Ở chân tâm nó có
Phật
cái
để mà đưa giờ.
Chân tâm nó có cái gì mà phải niệm Phật mới lên được? Tại sao mình phải niệm
chân
Phật?
Tâm thì nằm trung tâm thì nằm trên chim trung tim bộ đầu. Thì mình phải niệm Phật, mình hướng thượng thì mình phải làm pháp luân thường chuyển. Rồi mình mới đưa cái luồng điển từ hạ trung thượng lên trung tim bộ đầu.
Rồi tại sao mà mình phải trực chỉ chân tâm kiến tánh là sao? Tại sao phải trực chỉ chân tâm rồi kiến tánh là sao?
Cháu thấy đồng góp chưa bảo?
À.
Thì theo cháu tức là trực chỉ chân tâm kiến tánh ấy, thì tức là khi cái phần hồn của mình nó ngự ở chân tâm mình ở bên trên trung tim bộ đầu thì khi đó nó có cái sự sáng suốt thì nó mới thấy cái tánh của mình, thấy sự sai lầm của mình ấy chú.
Thì bây giờ mình phải tại sao mình nó ngự ngay chỗ cái chân tâm mà nó thấy được cái sự sai lầm, nó sáng suốt như thế nào? Cái chỗ đó là chỗ gì mà nó sáng suốt, mà nó phải làm cái gì nó mới lên trên đó được? Nó ngồi trên nó đâu phải dễ. Mình lên chút xíu là bị kéo. Mình lên là bị kéo xuống rồi.
Thì người thực hành pháp phải làm sao cho nó lúc nào trụ được 24/24 thì khi đó mình mới gọi là thực chỉ được, còn không thì mình chỉ thi thoảng lên một tí là xong nó lại tụt xuống.
Có đi trực chỉ lên chân tâm nó có dễ không?
Không chú ạ.
Tại sao vậy? Tại sao mà đi trực chỉ mình biết ngay chỗ đó cách nhau có 1 gang à? Từ dưới tim mà lên tới bộ đầu này chừng 2 gang à? Mà sao mà lên đi lâu quá vậy?
Người dưới của mình giải chưa được. Vậy là rất khó. trong mình nó còn ô trược nhiều quá.
À, ô trược nhiều quá. Tại sao bị ô trược vậy?
Là cái ô trược này thì cũng do cái tập quán từ khi mình sinh sống, mình rước nó vào nhiều quá rồi nên là mình giải chưa được bao nhiêu thôi.
Rước cái gì vô vậy?
Rước những cái động loạn, những cái trược ở bên ngoài, những ngoại cảnh đưa vào.
Cái đó kêu bằng rước gì?
Rác.
Đúng vậy đó, rước rác. Rước rác. Rước rác nhiều lắm mà. Rác của mình nó chất đống, đổ không kịp mà. Rồi gì nữa, tại sao mình lên đó mình mới kiến tánh? Mà kiến tánh là cái gì?
Kiến tánh là mình thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình.
Thường thường ai mới thấy rõ?
Thường là cái phần hồn.
Kiến tánh rồi, kiến tánh rồi thành gì?
Thành Phật.
Thành Phật. Vậy là phải thấy rõ lắm mà thấy hết á. Phải đứng trên cái tánh là mới thấy được cái tánh hết, cái tánh của mình. Chứ nếu mà thấy sơ sơ thì đâu có phải là kiến tánh. Kiến tánh đây là nó ông Phật, ông thấy hết cái tánh của ông. Đứng ở trên đó thanh nhẹ sáng suốt lắm mà thấy hết. Mới kêu là kiến tánh rồi mới thành Phật được. Còn mình chưa có thấy hết cái tánh của mình, mà những cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp mà mình chưa có thấy được mà. Mình chưa thấy được làm sao mình sửa. Mà mình không sửa thì mình không có tiến, không có nhẹ, mình không có thoát. Nhiều mang từ tiền kiếp tới đây là nhiều tánh hư tật xấu lắm mà chưa có thấy. Mà không thấy thì sao mình sửa. Phải vậy không? Tu là tu sửa, mà bây giờ mình không thấy gì sửa để hết trơn, làm sao mình sửa. Mình cứ ngồi thiền hoài mà tối thiền được chút thanh nhẹ, ban ngày rước rác vô đầy hết trơn, động loạn quá, đâu có bao giờ thấy được. Bây giờ nghe bằng thầy chút nha.
Giờ tôi có trả lời cái thơ cho anh, tôi nói rõ xây dựng cái căn bản. Cái thơ nhận được chưa?
Dạ chưa.
Trả lời rồi, đi rồi, đi
con đi trước thì đi
thơ rồi. Thì cái đó phải mình lập cái basis, cái căn bản của mình trước. Thì mình hiểu ha. Đây là mình đang ngự trong cái tiểu vũ trụ mà bất minh. Và còn nghĩ tới cái chuyện bông lông ba la nữa, nó là phương thức có thành tình. Cho nên thực hành để thấy rõ mình phải nắm được thay vì người khác nói. Hiểu không? À, mình cũng cảm ơn cho nên mình thực hành. Mở cái vòng pháp luân của vũ trụ tiểu thiên địa này cho nó rõ ràng. Rồi nó mới xuất ra, nó thay đổi. Vũ phim không? Thực quá thì mọi người tự thấy, tự thích, tự sửa mới tiến được. Đó kiểu tu đạo. Không thấy được cái sai trái của tiền kiếp, bây giờ mình đã phải chấp nhận sửa đâu. Hiểu không? Khi mà mình đích thân mình thấy được sự sai trái của mình rồi, mình sửa, mình kiếm rất nhanh. Hả? Trực chỉ chân tâm kiến tánh. Khi mà điểm rút bộ đầu rồi, trực chỉ chân tâm. Chân tâm là không, không có giấy đặt. Thấy mình có giấy đặt, mình phải sửa được. Thấy rõ sửa nó nhanh. Còn người khác thấy người ta nói chứ mình đâu có hiểu, mình đâu có tin. Như khi mà anh bước vô là bữa nay mình có công bằng nói chuyện cho anh nghe rồi. Bước vô đây nghe cách chỉnh tu sao hồi tôi gặp ông Tư trang đó. Anh bước vô là anh đã học rồi. À, về lấy công bằng nó nghe lại. Ông muộn bằng tới đây coi chị đi để hiểu. Tôi đã sửa lại. Như cháu phải coi tới đây coi.
Thầy nói gì đâu này?
Đúng không? Đoạn băng thầy nói là ý là khi cái phần hồn của mình nó vẫn còn giam hãm trong cái phàm tâm thì nó yếu đi, mà nó làm cho cái thần kinh óc của mình nó yếu đi. Đã hành pháp đứng đắn trật tự rồi thì mình lui về thanh nhẹ rồi thì mình sẽ được tung lên phần hồn nó lên trung tâm bộ đầu. Gọi là lúc đấy bắt đầu là chân tâm kiến tính rồi thì là mình sẽ hiểu rõ được hết những cái sai lầm của tiền kiếp của mình cũng như là hiện tại để mình tu sửa. Thì mình tu sửa được thì chỉ có mình hành pháp đứng đắn thì mình mới cảm nhận được những cái sai trái hoặc tội lỗi của mình thì mình mới sửa được, chứ cũng không không ai có thể sửa được cho mình.
Thầy có nói gì không? Nghĩa là thầy nói mình tại sao mình phải thấy cái tánh tiền kiếp của mình. Mình tu làm sao mà để cho thấy được.
Thanh nhẹ được thì mình mới
thấy. Thấy để làm gì?
Để mình để tu sửa, mình sửa chữa lại.
Thấy mình phải chấp nhận mình mới sửa được. Mình phải nhìn, mình phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình mới sửa được. Còn mình chối tội là mình không có bao giờ sửa được hết á. Mình không có minh mẫn á, không có sáng suốt á, thì mình không có chấp nhận cái sai của mình. Mình phải nhìn nhận cái sai của từ tiền kiếp của mình á, mình chấp nhận cái sai của mình á, thì lúc đó mình mới sửa được. Còn mình chưa có đủ sáng suốt mà thấy rõ cái sự sai lầm của mình á, thì khó sửa lắm. Mà như này Lục Căn Trần nó cứ chạy chối hoài. Nói động tới nó thì nó tự ái. Nó chạy trốn, nó kiếm cớ này cớ nọ. Thành ra nó rút cuộc đâu có sửa, không có sửa gì hết. Một ngày mình đâu có sửa được nhiêu đâu. Mà thầy nói ngày nào mình cũng có sai hết. Mà mình không thấy mình sai. Tại vì mình bị động loạn quá đó.
Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo. Con nghĩ tới tình thương là nó rút bộ đạo đang điêu luyện.
Thì cái luồng điển nó phải rút bộ đầu thì mình mới mới trực chỉ lên chân tâm được chứ. Mình nói mình lên chân tâm mà điển nó chưa rút bộ đầu sao mà lên được. Chứ là mình phải gom tụ một phần nào thanh nhẹ nó mới rút bộ đầu. Nghe tiếp nha. Coi coi thầy nói gì.
Lên trung tâm bộ đạo rồi. Con nghĩ cái tình thương là nó rút bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho người ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Rồi khi mà mình trực chỉ chân tâm thì lúc đó cái tâm mình sao?
Tâm mình chỉ nghĩ tình thương,
không biết cái gì. Rồi lúc
không
đó
có biết ghét.
Có biết ghen ghét, chỉ có biết thương yêu thôi. Là lúc đó mới là trực chỉ về chân tâm á. Còn mà động loạn, còn ghen ghét, còn giận hờn thì còn ở dưới phàm tâm, chưa có trở về chân tâm được.
Bởi vì con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó hội tụ lên trung tâm bộ đạo rồi. Con nghĩ tới tình thương là nó rút bộ đạo đang điêu luyện cho con trở về chân tâm. Cho người ta nói trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Lúc đó là tâm không bao giờ biết ghét mà chỉ biết tha thứ và thương yêu và thôi.
Này đó, bây giờ mình biết khi nào mà mình có trực chỉ hay chưa đó, mình biết.
Con tu về vô vi là con đọc cái gì con hiểu không? Con đọc kinh vô tử. Cái khói thần kinh nó post ngay trong cơ thể của con hết rồi.
Mà con làm như vậy sơ hồng pháp luân thiền như là con lắp lại trật tự cho khối thần kinh thì đương nhiên con đọc cái kinh vô tự. Vô tự chân kinh là sự thật. Còn cái mà chép viết á thì cái thằng nó bán sách á nó phải thêm hay là nó bớt
cho thuận người ta đọc. Có giai đoạn nó giấu, con hiểu không?
Còn cái này con không giấu được. Khi mà con trực chỉ chân tâm nó rút rút bộ đạo đó là chân tâm đi lên đó, hả? Thanh nhẹ ở bên trên rồi rồi kiến tánh, thấy cái tánh hư tật xấu của mình sửa nó và giải tỏa, buông bỏ tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm và cái tánh nó minh lên, theo thành Phật chứ thành. Tôi giải tỏa được chuyện của tôi và tôi chỉ lấy nói chuyện của tôi nói cho tất cả mọi người nghe này, mọi người đồng thu. Thấy chỗ đó không? Trực chỉ chân tâm kiến tánh. Mà cái chân tâm nằm ở đâu? Không phải phàm tâm này, trung tâm bộ đạo mới là chân tâm. Chỗ đó hòa với vũ trụ mới là tâm từ bi. Cho nên công chuyện gia đình cái gì xảy ra gom lên đó rồi mới nói chuyện. Chẳng thì tự nhiên nó có cái giải pháp.
Thầy nói gì?
Thầy nói là khi mình muốn biết được cái sự sáng suốt của phần hồn của mình thì mình phải thực tế là mình phải hành pháp soi hồn pháp luân thiền định thì mình mới khai mở được, thì nó mới thực tế thì nó mới đúng. Chứ còn bây giờ cứ xem sách nhiều, mà xem sách thì nó cũng nhiều khi nó tam ba thao nó cũng thể đúng được bằng thực tế mình khai mở cái trung tâm bộ đầu mình do mình hành công hành pháp trong trật tự thì nó khai mở được, chứ bây giờ mình cứ cứ xem sách thì nhiều không không được chính xác lắm.
Nhờ trực chỉ chân tâm mà thầy nói làm sao?
Chân tâm cái tính khi mà mình đã luyện được cho cái phần hồn của mình cái thanh nhẹ nó được trụ trên trung tâm bộ đầu rồi thì mình sẽ hiểu hết được những cái chuyện gì đúng những chuyện gì sai, mà mình sẽ chấp nhận được những cái sai trái của mình để mình sửa chữa, để mình khắc phục, mình phát triển đi lên.
Thầy nói tu là đọc kinh vô tử.
Ừ, kinh vô tử là sao?
Kinh không có lời, mình phải
không có chữ tinh,
không có chửi, mà mình phải kiếm, mình phải đọc, tại vì mỗi người có cái kinh vô tử riêng của mình. Lập lợi trật tự.
À, phải lập lợi trật tự. Mình dùng cái gì mình lập lợi trật tự?
Sáng suốt của mình.
Mình dùng cái gì mình lập lợi trật tự?
Mình phải niệm Phật.
Cái gì nữa?
Rồi phải làm pháp luân.
Phải làm mấy cái đó nó mới lập lợi trật tự chứ. Rồi, thầy nói phải sơ hồn, pháp luân, thiền định để lập lại trật tự của cái gì?
Của thần kinh, khối óc đúng
không? Ừ, lập lại trật tự của thần kinh.
Thì khi đó mình mới đọc cái kinh vô tự của chúng mình.
À, có cái gì cũng quá. Có cái thấy quan trọng là mình giải tỏa chuyện của mình.
Ừ, giải tỏa chuyện của mình rồi sao nữa?
Dạ, yeah. Buông bỏ nghiệp chướng.
Ừ.
Trong cái nội tâm lấy cái chuyện của mình nói cho tất cả mọi người biết, thì cái khi đó là cái mình hội tụ trên cái chân tâm thì mình mới thấy hết cái
hồi đó mình mới hòa với vũ trụ.
À hòa đúng
rồi. Rồi nghe tiếp nha, ráng nhớ nha.
Ok.
Thân tâm thầy cũng biết con, thầy chỉ con không có lời nói
con, mặt bên này có duyên và ông kia nhiều hỏi bạch rồi hả,
con không có biết nói gì.
À, vậy là tốt, vậy ông xã mừng rồi. Không có cầu nhau trong nội tâm nữa, trực chỉ một đường, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nhớ trực chỉ chân tâm trung thiên bồ đề mới thấy cái sự tâm tối của mình. Mình sửa được cái tâm tối, mình mới trở nên một vị Bồ Tát. Chỉ vì người ta sửa tâm tối. Thấy không?
Ừ, cái này ngắn nè. Ai nói lại được đi. Bằng này ngắn này dễ nhớ nè.
Dạ, cháu xin đóng góp rồi. Thì thầy có nói là thực chỉ, thì chân tâm kiến tánh thành Phật. Thì mình thấy cái sự tâm tối của mình sửa rồi. Thì khi đó mình mới là một vị Bồ Tát. Mình mới chỉ cho người khác cái sửa như của mình. Người ta học theo cái đó mới được sửa.
Ừ. Sửa được là mình chỉ cho người ta làm giống như mình vậy thì mới lúc đó mới thành Phật chứ.
Nó lên trên rồi hãy có chuyện gì là nghĩ lên trên này thì không có làm được điều ác. Cái chân tâm ngay trung tâm bồ đề chân tâm, còn cái phàm tâm như trả thù, còn chân tâm không có như trả thù. Làm sao cứu họ là cứu mình. Nó đổi tư từ ngày mà nó trụ ở đó thường được cái tư phải đổi, nó đổi tư người ta đã trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi khi mà chỗ này nó dồi dào sáng suốt rồi, nó thấy cái tánh hư tật xấu và nó sửa, thì nó ra nó đi nói với chúng sanh từ cái xấu này mở được, từ cái xấu kia khai được, từ cái kẹt này giải quyết được, thì nó là Phật tâm độ đời, đi đâu cũng là giúp mình đó.
Thầy nói gì?
Dạ, dạ thầy nói hãy có chuyện gì thì nghĩ ở trên này, tức là trên trung tâm bộ đầu. Không có thù, cứu họ là cứu mình, được sáng suốt và mình thấy cái tánh xấu mình sửa được có thì mình ra chỉ người ta mình độ đời.
Đó là ra cái quan trọng của cái tu á, gom đi quẩn lại á, thì phải làm sao mình trở về cái nơi thanh tịnh sáng suốt của mình á, để mình bớt động loạn á, thì lúc đó mình mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sửa được á, thì mình mới giúp được cho người khác. Còn mình sửa mình không được á, thì mình không có giúp ai được hết. mà làm sao phải trụ được cái trung chân tâm, trực chỉ lên chân tâm, cái đó là quan trọng. Cái chuyện đó nó không phải dễ. Cái chuyện mà trực chỉ chân tâm nói thì dễ không? Cách nhau có mấy gan à? Từ cái dưới tim á, mà lên trên đầu có mấy gan tay à? Mà mình đi lâu ngày, đi hoài mà đi không tới. Thành ra cái đó kêu là cái gì? Cái mà khổ công mà luyện nó kêu bằng gì? Thầy thường dùng á, kêu bằng cái gì? Cái đó là một gì? Cái gì mà phải làm hoài, làm hoài, làm hoài? Mà bỏ công thật nhiều á, kêu bằng cái gì?
Là dày công,
dày công.
Kỳ công. Cái đó là một kỳ công.
Nên là người tu vô vi nên học của đạo để kiến bạn về cái đạo thành nhẹ. Từ ở dưới này đi lên này và cõi này không phải dễ đâu. Thấy từ đây đến đây đo có một hai gan mà đi hoài nói người tu tu 10 năm chưa đủ. Là một kỳ công để khai thác những sự ô trực của chính mình. Cho nên tu 3 năm rồi thì ánh nắng này nó sẽ bộc lộ ra, mình thấy rồi, thấy rõ rồi. Cái lỗ này cái nào mình thấy rồi, ánh được bộc lộ. Phải trực chỉ chân tâm thôi. Thì mới thấy cái tánh nào, cái tánh mình thấy rồi. Khi mình la lên mình thấy ố, sao bây giờ tôi thấy rõ cái tánh rồi. Giải quyết, mẹ. Còn cái vàng điếu, cái dính điếu, cái gì, cái điều đó thì không có thành Phật được, nó lôi cuốn mình. Thì khi mà nó lộ ra rồi là nó phải chịu của nhân ban, chị vẫn nói là anh lộ đó, cái lộ thành. Nhưng mà anh cứ lấy cái lý đạo sổ như mà anh lộ thành. Cái tánh thiếu hòa đồng, thiếu trí, mưu mô và thiếu trí. Mưu mô ở chỗ nào? Mưu mô để cho vợ tu. Nhưng mà thiếu trí. Tại sao mình không ở trong cái hòa đồng mà mình thật sự tu để ảnh hưởng vợ con? Để nó thấy rõ cả anh ấy suy nghĩ của mình. Mình lấy đăng mạng đi ở chỗ khác kia. Mình làm như sự chia rẽ. Rồi người ta thấy mình không phải là thật sự tu này. Chắc mơ mơ đi kiếm gì. Kiếm bộ mà ở đi.
Mày nói nhiều khi đi mấy năm mà chưa lên tới.
10 năm chưa trụ được.
10 năm mà cũng chưa lên tới nữa. Tại vì nó trầm trượt quá đó. Không có giải hết cái trầm trượt của mình đó mà mình không thấy. Muốn lên bộ đầu ở đâu phải dễ, phải thanh nhẹ. Rồi, học tiếp nha. Giờ hiểu à, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái đó là thầy gom gọn trong có mấy chữ thôi. Nhưng mà nói cái chữ đầu không á, là đã thấy khó rồi. Trực chỉ chân tâm lên trên đó ngự á, là phải dày công ghê gớm lắm. Phải hành pháp này, phải niệm Phật nè. Phải dày công ghê lắm mới làm được. Trực chỉ chân tâm, phải giải hết cái sự ô trược của mình, mình mới lên trên đó được, chứ không ai nó trì kéo mình xuống liền. Mà lên đó rồi đó, mới thấy rõ cái tánh của mình. Khi mà mình, cái luồng điển mình mà nó không có trụ, nó không có bắt đầu rút trên bộ đầu á, khó thấy cái tánh lắm. Tại sao vậy? Tại sao mà khi mà mình chưa có trực chỉ được chân tâm là mình không có thấy cái tánh? Lý do tại sao?
Thì theo cháu thì mình cũng bị ra mãi vào trong cái phàm tâm thì làm sao mình thấy được cái tánh
hơn? Tại vì cái lúc đó là lục căn trần nó nắm xỏ mũi mình nó đi để nó làm chủ mà. Đâu phải mình làm chủ đâu mà mình thấy tánh. Mình đâu có làm chủ đâu, hàng ngày hoạt động, hàng ngày suy nghĩ, hàng ngày toàn là lục căn trần làm không à. Chủ nhân ông mất chủ quyền rồi. Đâu có tiếng nói. Nói nó cũng không nghe. Thì rốt cuộc nó điều khiển, nó dắt mình đi đâu thì mình đi đó. Nó biểu mình làm cái gì thì mình làm theo đó. Mình đâu có đủ sáng suốt đâu mà mình thấy. Cái đó là không nên làm. Mà mình tưởng mình làm. Nhưng mà thiệt ra mình không biết là lục căn hồng trần nó đang dắt mình đi. Nó đang dẫn mình đi. Dẫn mình đi vô cái chỗ tâm tối mà mình không thấy. Mình đâu có làm chủ được mình. Mình muốn làm chủ mình đó, mình phải đứng trên cái tánh đó mình mới thấy rõ. Còn ấy là mình không có trở về tự chủ được, không có sáng suốt được. Nếu mà mình trần trượt nhiều quá là không thể nào mình sáng suốt được. Thành ra mình rước vô nhiều hơn là mình giải. Thành ra không thể nào mình thấy được. trực chỉ một đường thông nẻo chánh là sao? Câu thứ nhất.
Đúng không? Cái câu trực chỉ một đường thông nẻo chánh ấy thì theo em là bây giờ cái trực chỉ là nó là đúng là nó chọn một cái đường thẳng, mà cái đường của mình là có đường đi lên đi một đường đi xuống thì mình cứ thẳng một đường đi lên mình đi, mà trên cái đường đi về nguồn cội thì nó trên con đường đi là nó nhiều ngã, nó trăm phương ngàn hướng, mình chọn một cái nẻo, một cái ngã chính mà để mình đi thì chứ mình không quẹo trái cũng không quẹo phải, chỉ có đường thẳng đi lên thì nó đi.
À, cái nẻo chánh của Vô Vi là chỗ nào?
Đưa thẳng lên trung tâm bộ đầu mới thẳng đi lên.
Phải lên trung tâm bộ đầu trước, cái đó là 10 năm nhiều khi lên chưa tới nữa.
Sau mình mới có điều kiện mình thay nhẹ thì mình mới hòa được với cả cái
dòng điện của mình. Bây giờ phải ráng làm sao tập lên ngay cái trung tâm bộ đầu trước đã, rồi mấy cái nẻo kia tính sao? Phải không?
Đi nó nhiều hướng, nhiều ngã lắm. Mình cứ phải thẳng một đường.
Bây giờ làm sao mà lên trung tâm bộ đầu được mới nói chuyện tiếp. À, nhớ nhiều đó đi. Bây giờ muốn lên trung tâm bộ đầu phải làm sao? Ôn lại đi. Phải làm sao?
Chủ, để hành pháp đứng đắn ba pháp soi hồn pháp luân thiền định thì mình mới lui về thanh tịnh thanh nhẹ được thì mình
có đủ không? Làm ba pháp soi hồn pháp luân thiền định có đủ không?
Phải niệm Phật thêm nữa.
À,
chủ ơi, mình niệm Phật để gia tăng chấn động.
Thiếu cái niệm Phật thì đâu có lên nổi. Hồi đó giờ cũng thiền mấy chục năm rồi mà bây giờ thiếu cái niệm Phật đâu có lên nổi. Mà niệm Phật không đủ cũng lên không nổi nữa, chứ không phải mình nói mình có niệm Phật. Nhưng mà niệm mấy chữ? Phải không?
Liên tục. Đầy công.
Hành thông tâm đạo tự tâm hành. Là sao? Hành thông tâm đạo tự tâm hành. Tâm đạo nằm ở đâu?
Theo cháu thì tâm đạo nằm ở trung tâm bộ đầu.
Hành thông tâm đạo tự tâm hành. Quy nguyên diền mối rõ thanh quang. Là sao?
Mình đã trở về cái quê xưa chốn cũ rồi, mình trở về nguồn cội rồi thì mình lúc đấy ở trên đấy thì nó chỉ có ánh sáng mà nó không có bóng tối, nó chỉ có ánh sáng thanh nhẹ
thanh quang
mình rõ. Khi mình đã thanh nhẹ rồi thì mình nhìn thấy cả một cái bầu trời bao la, nó thanh nhẹ, nó rộng lớn, chỉ có thanh nhẹ và ánh sáng.
Thanh quang là từ bên trên, từ ông trời xuống thì mình phải trở về đó mình mới rõ nó là cái gì. Trời ban mùi đạo tự quang hành. Mùi đạo là cái gì? Cái gì gọi là mùi đạo?
Đạo là lúc nào mình kiểu mình ngâm mình ở trong đạo rồi lúc nào thấy mùi đạo.
Mùi đạo nó làm sao? Làm sao có? Nó ra làm sao? Cái mùi đó ra làm sao?
Mùi thanh nhẹ nó là mùi lúc nào nó cũng thanh nhẹ mà nó mùi thơm mùi đạo.
Có ai nghe thầy giảng cái đó? Có ai nghe thầy?
Dạ theo em á, dạ theo em á là mình á gọi là ngâm mình trong đạo mới biết được mùi đạo anh.
Uh-huh.
Có nghĩa là giờ ngày nào khắc nào mình cũng cái tâm trí mình cũng phải nằm trong cái đạo thì mới biết được cái mùi đạo. Thế em nghĩ vậy.
Uh-huh.
Có nghĩa là ngâm mình trong đạo mới biết mùi đạo. Dạ xin hết.
Ngâm mà chừng nào nó thành mắm mà nó lúc đó mới có mùi đạo, chứ mới ngâm sơ sơ đâu có nhông nhò gì phải không? Ngâm cho nó thấm mà lúc đó nó mới có mùi đạo ha, mà nó thấm làm sao là thấm?
Thì thầy có nói là ngâm mình trong đạo là
tốt sáng
phải niệm Phật nhiều.
Các phun phố rồi cho anh làm số thầy cũng là lão nã các bạn hay kê luôn.
Thông tin một sẻ có chân nhiều.
Rồi, xin nghe băng thầy nha. Có ai nghe thầy giảng về mùi đạo chưa? Thầy có giảng cái mùi đạo chưa vậy?
Chưa nghe thầy.
Có hả? Thầy giảng sao?
Thì đó không nhớ thì sao, nhưng mà thầy có để mình có mùi đạo thì mình phải niệm Phật nhiều thì mình mới có mùi đạo. Nó mùi thương đạo.
Giờ nghe nha.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo. Nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó. Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi vờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không? Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo.
Rồi, cái thứ nhất là thầy nói tu theo đạo là có mùi đạo. Nghĩa là nói chuyện đạo á, mình nói là toàn về chuyện triết lý thanh cao không á, hay là có mùi đạo á.
Cho nên cái cơ duyên đến với chúng ta không phải một người tu thành đạo. Và chúng ta huynh đệ tất cả đều một nhà con của trời. Trong cái con của người phàm, các bạn đừng có lầm. Con một cha sống trong một càn khôn vũ trụ trong một nhà. Cho nên nhờ đó chúng ta mới khăng khít lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng ta mới mượn cái nhiên liệu kích động và phản động để thức tập. Không nhiều thì ít, chúng ta đây lâm vào cảnh kích động và phản động. Rồi tự tạo sự lầm than tâm tối nếu chúng ta hướng ngoại. Và chúng ta tu thiền, chúng ta tự thức. Thì tự nhiên chúng ta sử dụng phần sáng suốt sẵn có của chính mình. Thì lúc đó mới tạo được tia sáng thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới kêu nếm mùi đạo và thấy đường lối cứu khổ ban là chúng ta thức tâm thanh tịnh mới đi tới giai đoạn đó. Cho nên ở trường đời để cho chúng ta thấy chúng ta học làm con nít, học làm người lớn, học văn chương tất cả cái ngoại cảnh mà thôi, chưa sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta phải khép mình thiền để sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta. Mọi người biết rõ ta là có một nhà và ta có nhiệm vụ của cả càn khôn vũ trụ. Hỏi cái quả địa cầu này có bị sụp đổ không?
Rồi, làm sao nếm được mùi đạo? Tạo được cái gì? Thầy nói tạo được cái gì mới nếm được mùi đạo? Này lên cao một chút xíu rồi nha. Hồi nãy nói chuyện đạo sơ sơ là cũng có mùi đạo, làm sao nếm được cái mùi đạo, tạo được cái gì?
À, cháu xin đóng góp chú ạ.
À.
Thầy có nói là chúng ta là con một nhà chung một cha, thì chúng ta phải mượn cái kích động hoạt động để mình thức tâm ấy.
Để tạo được
thì
cái
rồi
gì?
Khi mình thức tâm, mình tu thiền, mình tư thức thì mình mới tạo được cái tia sáng thanh tịnh.
Để tạo được cái tia sáng thanh tịnh. Như là nhờ cái sự kích động và phản động á, mình thức tâm, mình tu sửa, mình mới tạo được cái tia sáng thanh tịnh. Như là khi mình thanh tịnh rồi, nó có những cái tia sáng phát quang á, mà cái đó là thanh tịnh thiệt á, thì lúc đó mới nếm được cái mùi đạo. Thấy không? Cái này là tiến lên bước à. Hồi nãy mình mới nói chuyện đạo thôi, là mới có mùi đạo thôi. Bây giờ làm sao mình nếm được cái mùi đạo? Là phải có cái tia sáng thanh tịnh.
Thưa thầy, con lại thấy có một cái thắc mắc là thiên đàng địa ngục là do mình tâm mình dựng nên hết tại tâm đầu. Vậy cái thiên đàng địa ngục đó là do tâm mình tạo, tức như là một thế giới vật chất, tức như là pháp. Vậy thì cái thế giới đó tâm mình tạo được thì mình cũng diệt được. Mình không muốn tạo thiên đàng, mình muốn tạo thiên đàng thì mình tạo, mình muốn tạo địa ngục thì mình tạo. Vậy thì khi mình không muốn tạo mà lại mình bị sa địa ngục, thưa thầy cái đó vì cớ duyên gì?
Cho nên con người vì si mê mới xuống địa ngục, vì si mê nó mới cuốn cuồng trong sự trượt, rồi nó mới lôi cuốn xuống địa ngục. Rồi cái trong lúc mà xuống địa ngục kêu bằng si mê, trong giai đoạn si mê đó không có ai đánh thức nó được, chỉ nó tự thức. Khi nó đúng phải cũng như cho là một kiếp con người là đúng nhiều chuyện lắm, mới thấy rằng tôi khao khát thiên đàng. Rồi khi mà khao khát thiên đàng làm sao trở về thiên đàng, tôi phải trở về quân bình trong tâm thức của tôi. Đó là tại nói tâm đó, cái tâm tôi mất quân bình, tâm tôi còn ô trượt, cho nên nó bị si mê lôi cuốn xuống địa ngục. Và tâm tôi bây giờ phát khởi đi lên và tôi lập lại sự quân bình của tôi mới thấy rằng mùi nếm được mùi đạo chứ chưa biết thiên đàng. Mới bắt đầu nếm được mùi đạo, rồi từ mùi đạo đó dẫn dắt mới đi tới cửa thiền môn mới biết thiên đàng. Cho nên cũng do tâm mà thôi, một cái trượt và một cái thanh. Cái thanh cũng làm cho chúng ta mê, nghe cái lý Phật cao siêu và mê trong lý Phật và không hành lý Phật, cái đó cũng không có đi đến nơi. À, bị kẹt ở trong thanh, bị kẹt ở trong cái lý thanh và không hành tới giới thanh thì chúng ta vẫn bị kẹt chứ không có đạt tới Phật pháp được đâu. Phật pháp nó siêu diệu vô cùng, trước hết phải lấy được cái quân bình của chính mình, nhiên hậu mới thấy Phật pháp và nắm đi vững chắc đời và đạo, thì hai giới đó mới thấy kiểm tự kiểm chứng và tiến được lên niết bàn được. Chứ còn nếu mà con người mà chưa đạt được quân bình mà muốn nói lên niết bàn, cái đó là ảo tưởng mà thôi, không bao giờ có được. Phải hành đạt tới quân bình mới biết đạo, và từ mùi đạo mới dẫn tới niết bàn.
Rồi, làm sao để biết được mùi đạo?
Phải hành.
Hành như thế nào ấy? Ai là không hành?
Rồi mới tới quân bình, rồi từ đó mình mới biết mùi đạo.
Cái chữ chánh là quân bình. Quân bình, dạ. Cái quân bình tư tưởng, quân bình là thanh tịnh rồi đó, chứ không phải quân bình mà sơ sơ dưới nha.
Okay. Dạ.
Rồi sau đó cái mùi đạo nó dắt mình đi đâu?
Tới Niết Bàn.
À, Niết Bàn là ở đâu?
Niết Bàn là top ở trên.
Chỗ nào vậy? Chỗ đó ai ở trên đó vậy?
Phật.
À.
Phật ở trên
Niết Bàn.
Niết Bàn.
Thành ra cái mùi đạo, muốn biết được mùi đạo, nếm được mùi đạo là phải quân bình. Cái tâm mình phải quân bình. Quân bình rồi đó, từ đó là cái mùi đạo nó mới dắt mình đi lên tới Niết Bàn. Nghĩa là phải lên cao nó mới nếm được mùi đạo. Còn ở dưới là mình mới có mùi sơ sơ, rồi bắt đầu vô nói chuyện đạo. Bây giờ cũng như mình đang nói chuyện đạo thì nó có chút xíu mùi đạo. Không? Rồi từ từ mình hành đi tới quân bình rồi đó, lúc đó mình mới nếm được cái mùi đạo. Rồi từ đó cái mùi đạo nó mới dắt mình đi về tới Niết Bàn. Ừ, nhớ nha.
Dạ.
Thì sao hỏi lại mùi đạo á?
Xin lỗi Bảo, cho chị cái số của bài học bữa nay, tại hồi nãy có phone cái nó đặt hết trọi rồi, chị kiếm không ra được. Cho chị cái số bữa nay mình học số mấy đó, Bảo Dục.
Số gì?
Cái số của bài học tuần này đó.
Cái led đó hả?
Dạ.
Số nó là 1388.
Cảm ơn Bảo.
Cái đó thì chị lên vô VNet là luôn luôn nó có cái bảng chót nằm
đây. Tại bị perturb người ta phone giữa chừng cái nó cúp bê hết của chị.
Chị lên trên vô VNet là nó có cái bài đó, là cái bài cuối cùng nó nằm ngay trang chánh.
Dạ, cảm ơn bạn.
Khỏi mất công ghi, khỏi mất công chép. Biết nó nằm ở đâu rồi lên đó là thấy à.
Dạ.
Trời ban mùi đạo tự quan hành. Quan hành là sao? Quan hành là sao? Làm sao kia là quan hành? Chữ này thế gian không có xài, chỉ có ông Phật không xài thôi. Quan hành là sao?
Làm sao mình biết được? Mình ông Phật cũng biết chứ làm sao mình biết được.
Thì ổng nói đó, mình coi ổng nói mình phải hiểu cái mục đích của ổng nói là để cho mình hiểu, mà ổng nói ra mình không hiểu là ổng đâu có làm việc hữu ích đâu, phải không?
Dạ.
Bây giờ mặc dầu cái chữ đó của ổng thiệt, nhưng mà ổng nói ra là để cho mình hiểu, mà mình không hiểu cái gì ổng nói thì uổng công ổng quá.
Phải rồi. Nhìn nghe là... cho nghe đi bảo cho chị cho à? Nghe quan là cái gì?
Cái chữ này ổng đâu có xài thường đâu mà cho nghe, ổng đâu có bao giờ giảng đâu. Chữ này là để làm thơ rồi thôi. Okay. Rồi quan hành là sao? Theo mình thì nó nghĩa gì?
Dạ theo em nghĩ là khi mà mình được trời ban có mùi đạo rồi thì mình sẽ hành trong cái sự sáng suốt. Mình làm cái gì mình cũng tỉnh giác, mình hiểu được.
Thì khi mà mình đạt tới quân bình là mình đã có sáng suốt rồi. Dạ. Như một quang ở đây là ánh sáng là hào, dạ. Hào quang á.
Dạ.
Đi trong hào quang á.
Dạ.
Đi tới đâu là nó chiếu tới đó, nó đổ tới đó đó. Đi tới đâu là đổ tới đó, đó nhờ cái từ quang và cái hào quang của mình đó. Tại sao trời lúc nào cũng thanh nhẹ? Câu thứ nhất. Đáp thưa, cuối cùng của cuộc sống hội tụ sự sáng suốt nhẹ nhàng của vạn linh thì làm trời, nặng thì làm đất. Là vậy. Trực thanh bình đẳng tương giao, hội tụ bằng điển quang, sống trong linh điển tự giác, tiến hóa vô cùng tận. Người tu thiền thanh tịnh mới cảm giác được nguyên lý của trời đất trước mắt và trong tâm. Cho nên cuộc sống của người tu thiền lúc nào cũng an vui cả, không biết hận thù là gì. Kệ, bằng lòng giữ cuộc và hành thi, chẳng có bôn chôn chẳng tại vì. Trí triển tâm hành minh lý đạo, cuộc vui sống động tự mình ghi. Rồi, ông nói gì trong này đây? Các bạn có cái bài này, có vô được cái bài này phải không? Có thì coi đọc lại coi ông nói gì. Trước hết ông nhắc một cái định luật gì? Định luật thứ nhất mà ông nhắc ở trong này là cái gì?
Thầy có nói là nhẹ thì làm trời và nặng làm đất đi.
À, cái đó là cái định luật. Lực học nó như vậy á. Cái gì nhẹ thì làm trời, mà nặng thì làm đất. Thì bây giờ mình phải làm sao cho cái tâm mình nó thanh nhẹ, mình mới về trời được. Còn mình làm cho cái tâm mình nó ô trượt, nó nặng trượt á, thì nó ở dưới này thôi, chứ nó không có đi về trời được. Cái đó là cái định luật thứ nhất. Thành ra cuối cùng của cuộc sống hội tụ sự sáng suốt nhẹ nhàng của vạn linh thì làm trời. Nếu mà mình hội tụ được cái sự sáng suốt và nhẹ nhàng của vạn linh, trong cơ thể mình là vạn linh nó cũng được nhẹ nhàng như mình đó, thì tất cả là trong cái tiểu thiên địa này được nhẹ nhàng. Thì lúc đó mình mới làm trời, mình mới đi về trời được. Về cõi thánh nhẹ được. Rồi, định luật thứ nhì. Định luật thứ nhì mà thầy nói trong cái bài giảng này là gì? Nhớ không? Tập thiện tập ác dĩ hòa bình là sao? Ai cắt nghĩa câu này đi. Tập thiện tập ác dĩ hòa bình. Cái này có học rồi phải không?
Dạ.
Nhớ không?
Nhớ đóng góp ở đâu thì thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Đức Phật thì nói mình là mình phải biết cái thiện, biết cái ác để mình tránh cái điều ác. Và mình làm cái điều thiện.
Thì đó mình mới hiểu vậy, hiểu hai mặt. Chứ mình nói mình không có biết cái ác hay nhiều khi mình làm ác mình cũng không hay nữa. Phải hiểu nó chứ không phải đi làm nó. Mình ở đây thầy nói trượt thanh bình đẳng tương giao, hai cái nó là cái nào nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà mình biết mà mình phải làm cái gì, rốt cuộc là mình cũng phải giữ con đường trung dung tiến hóa, phải không? Trượt thanh bình đẳng, hai cái bằng nhau tương giao, nó tác động qua lại đó. Nhưng mà rốt cuộc con người tu vô vi là giữ cái sự trung dung mà tiến hóa. Hội tụ bằng điển quang, sống trong linh điển tự giác, tiến hóa vô cùng tận. Muốn đi tới vô cùng tận là phải giữ cái sự trung dung. Người tu thiền thanh tịnh mới cảm giác được nguyên lý của trời đất trước mắt và trong tâm. là bên trong mình cũng có mà bên ngoài cũng có những cái nguyên lý của trời đất. Cho nên cuộc sống của người tu thiền lúc nào cũng an vui cả, không biết hận thù là gì. Và con người mà nó giải tỏa được hết cả những cái sự hận thù rồi đó, thành ra lúc nào nó cũng an vui. Bằng lòng giữ cuộc và hành thi làm sao? Bằng lòng giữ cuộc và hành thi. Câu này muốn nói gì?
Đồng góp. Câu lòng giữ cuộc và hành thi thì mình đã xuống đây thì mình phải chấp nhận những cái bài học, mình phải đón nhận những cái bài học, đón nhận những nghịch cảnh, phản động để mình giữ cuộc và mình hành, để mình thi, để mình trả bài.
Thì mình đã xuống đây là mình nhập cuộc rồi. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng mà. Mà bây giờ mình đã xuống với cái nhập vô cái thể xác này là đã dự cuộc rồi. Thì phải thi tất cả những cái nghịch cảnh. Những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh nó thay đổi là mình phải thi, là mình phải giải cái bài của mình cho nó trở về thanh tịnh. Mình làm sao mình giải thông rồi đó nó mới yên. Còn mình giải không thông thì nó lộn xộn hoài, nó động loạn hoài. Thành ra những cái bài thi của mình mình phải giải làm sao cho nó êm. Mình không còn bị động loạn nữa thì mình mới giải xong bài học. Chẳng có bôn chôn, chẳng tại vì. Câu này muốn nói gì?
Cháu xin đóng góp rồi.
Rồi.
Cháu vì cái bôn chôn hay là mình nói những cái sự lo lắng buồn chồn ở bên trong cái tâm của mình. Thì khi mình có sự thanh tịnh thì mình không còn buôn chôn nữa, mình chẳng tại vì đây, tức là mình đổ lỗi cho vì cái nọ vì cái kia, mình không chịu nhận nó là cái lỗi của mình, cái sai của mình, vì sợ
tại cái này vì cái kia. Mà thường thường ai xài cái tại vì này?
Cái này thầy cũng có nói mà chứ.
Ai xài cái tại vì? Ai?
Tại vì này là nó lục căn lục trần bên trong mình,
lục căn trần mình nó nhiều, nó nhiều lý do lắm. Tại cái này vì cái kia là lục căn lục trần. Thì khi mà nó trong người mình nó nói tại cái này vì cái kia là mình biết lục căn lục trần. Trí triển tâm thành minh lý đạo, cuộc vui sống động tự mình ghi. Ghi ở đâu?
Chú bảo với cháu, chú giải thích thêm cái từ trí triển, còn ghi thì mình ghi ở trong trung tâm một đầu của mình rồi chú ạ.
Trí triển là cái trí mình nó phát triển, mình tu để cho mình khai thông khối óc, mình khai thông cái trí của mình. Để rốt cuộc mình cũng phải cần có cái trí sáng suốt á, mình mới hiểu chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mà mình muốn minh cái lý đạo thì nó cao siêu, nó sâu sắc, nó thâm sâu lắm. Mà nếu cái trí mình nó không có phát triển á, nó không có mở ra, thì mình không có hiểu được cái lý đạo. Mình không có phân nổi. Bây giờ cho mình ngồi mình ôm mình học, nhưng mà mình không có phân nổi. Tại cái này đạo mà, đâu phải đời, đâu phải lý đời đâu. Lý đời thì người ta dùng lý thuyết được, nghĩa là người nào mua sách về đọc lý thuyết một bụng thì cũng đi nói chuyện được. Nhưng mà đạo mà không hành, không khai mở, không thể nào nói được. Tại sao vậy?
Nó thì từ ngữ của đạo thì thầy nói là toàn cái từ thanh nhẹ. Mình mà không khai triển được thì mình không gọi là mình không có chỗ chứa, mình không chứa được.
Mà cái người lý thuyết có thể nào minh lý đạo không?
Không chứa.
Mà cái người nói, cái người mà phân giải được lý đạo là có, họ có cái gì hơn mình?
Thì người ta nắm vững về về lý đạo rồi, người ta hành, có cả hành trong đó.
Không phải vậy. Làm sao mà nắm vững lý đạo được? Làm sao nắm
có điển.
Cái điển mình phải thanh nhẹ, tương đồng với nó, mình mới nắm được. Chứ đâu phải muốn mình vô mình nắm được. Tại sao họ nắm được mà mình nắm không được? Họ có cái gì hơn mình mà họ nắm được mà mình nắm không được? Là tại vì cái chấn động lực của mình không có tương đồng, không có đủ thanh nhẹ. Cho nên mình không hiểu, mà mình cũng không phân giải, mà mình cũng không nhớ, mà mình cũng không bắt được nữa. Mình nghe qua cái lý đạo rồi nó trôi luôn. Mình không có nắm lại được cái gì hết. Còn cái người mà người ta nắm lại được cái lý đạo, à, người ta nói cái này hay, người ta phân giải được, người ta nói lại được cho mình nghe, là cái chấn động lực thanh nhẹ của người ta có. Thành ra không có thể nào mà nói lý thuyết mà nắm được cái lý đạo. Bây giờ có đố ai mà không hành mà nói giảng phân giải được cái lý đạo tôi nghe coi. Chuyện nó không có. Lý thuyết là chỉ là đà thôi, nói chuyện đời thôi. Còn nói về lý đạo không thể nào mà lý thuyết mà phân giải nổi. Tại vì cái trí nó đâu có khai triển đâu. Phải hành dữ lắm cái trí nó mới khai triển. Một là phải có căn cơ, hai là phải hành nhiều nó mới có. Nó hai phần là một phần căn cơ, một phần hành. Nhiều khi mình hành nhiều mà căn cơ mình thấp nó cũng không có khai triển nhiều nữa. À.
Dạ.
Rõ ràng rồi phải không?
Dạ.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Ừ, chứ đâu có nói mà đạo với đời hai cái lý khác nhau, cái lý thuyết về đời nó khác. Lý thuyết về đời là mấy người đó mua sách, nhưng mà mấy người mà viết sách đó là toàn là mấy người tâm đời không à, người ta đâu có đạt đạo đâu. Người ta đâu có siêu lý đâu. Thành ra cái đó, đó mình đọc mình thì dễ hiểu, nhưng mà mấy cái đó nó không có đi xa, nó là đại dữ thôi. Cái đó là dùng lý luận rồi cãi qua cãi lại là đà dưới thôi, chứ nó không có dắt mình về cái siêu lý, về cái chân lý được. Còn ông Phật, ông đã thành đạt rồi á, ông bao nhiêu năm cực khổ ông hành ông đạt rồi đó. Khi mà ông nói lại cho mình nghe nó toàn là cái kinh nghiệm mà ở trong thực hành và những cái gì mà ông đạt được cao siêu ông đem xuống cho mình á, thì cái đó mình muốn hiểu được á, thì cái chấn động lực của mình nó phải thanh nhẹ mình mới hiểu được, chứ nếu không mình không thể nào hiểu được. Nhiều khi mình ổng nói qua mình cũng bắt được, mình thấy cũng thường thôi, không có gì, tại mình nắm không được, mình bắt không được. Mà khi mình bắt được á, mình phải hiểu được mình mới nói lại được. Còn nếu mà mình bắt không được á, mình nói cũng không được, không có chỗ chứa. Nhiều khi mình nói vậy hồi mình quên à, nhiều khi người ta phân giải cho mình nghe rồi rồi chút xíu mình quên à, là tại vì mình không có chỗ chứa. Tại vì mình chân lý là nó thanh nhẹ, mà cái đầu óc mình rác không là làm sao mình chứa được thanh nhẹ. Thành ra mình quên là tại vậy. Cuộc vui sống động tự mình ghi, là cái bản thể mình là nó ghi chép hết tất cả. Tất cả nó ghi còn hơn cái máy điện tính, máy vi tính, nó ghi hết. Nhưng mà tại vì mình không thanh tịnh, thành ra mình không thấy thôi. Vậy thì tới trước mình cảnh đài là nó chiếu ra hết á. Mình cảnh đài nằm ở đâu?
Trước ngực.
Mình cảnh đài nằm
trước ngực. Rồi ở đâu nữa? Ở chỗ nào có mình cảnh đài nữa?
Trong tay.
Không phải. Mình đi tới đâu mà nó hiện lên á.
Địa ngục có kính âm dương luôn.
À, kính âm dương. Kính âm dương nó nằm ở đâu vậy?
Ở dưới địa ngục.
À, dưới địa ngục. Mình tới đó mình đi ngang á, mà thấy nó không có chiếu gì hết á, là mình không có tội.
À, kính âm dương. Ok.
Cái kiến
âm dương.
Mình đi trước cái kiến đó mà mình thấy nó hiện ra đủ thứ chuyện là biết có tội rồi đó. Có tội thì phải ghé đó một chút. Ghé lâu, ghé mau tùy theo. Câu số 2 hỏi, muốn có phần hồn và điển hình trọn lành thì phải làm sao? Thưa, muốn có điển hình trọn lành thì phải thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, khứ trượt lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt và thanh tịnh được, sẽ gom lên bộ đầu và xuất ra khi nhập định. Kệ cảm thông nguyên lý duyên tình thật, ánh sáng thanh cao, độ tiến hình, kết quả tự mình quy thuận tiến, chẳng còn lưu luyến thật là yên. Ở đây thầy muốn nói vụ gì vậy? Nè, bây giờ mình phân ra coi ông nói chuyện gì ở đây. Ừ? Coi cái lý đạo nó ở đây là cái lý gì? Ừ? Cái lý đạo trong này là cái gì?
là xuất hồn được rồi.
Sao xuất hồn?
Thì có điển hình là mình có cái hình hài.
Làm về... sao mà, làm sao mình có cái hình hài? Nó đi từ đâu tới đâu? Đi từ đâu tới đâu nó mới có hình hài?
Thì thầy nói mình khử trược lưu thanh thì mới hội tụ được phần sáng suốt và thanh tịnh ở trên bộ đầu.
Rồi
và khi nhập định.
Nhập định mà nó qua những cái giai đoạn nào nó mới thành hình?
À,
phải nó mới đầu nó có mô ni châu rồi.
Có
nó
mô
mới
ni châu
hình,
rồi,
mà trước,
rồi mới thành thánh thai.
Trước khi có mô ni châu nó có gì?
Trước khi có mô ni châu là nó có sẽ có ánh sáng.
Không, trước khi mua ni châu á.
Có hà sa. Nó phải tụ cho ô thủy lý suốt xịn 202.
Hà sa. Biết hà sa là gì không? Tại sao kêu là hà sa?
Hà sa.
À, cái
tiếng hà sa là những cái
chọt. Cái ti chóp chóp.
Dạ, những cái đốm
sát. Trước hai con mắt. Chỗ
xa là
cái
gì?
Hai con mắt.
Sa là cái gì?
Hạt cát
à, sa là cá. Hà sa là cái gì?
Là cát để xây
hà
nhà
sa là những
trời.
Cái chữ bây giờ mình nói thấp nhất đi, mình nói nghĩa đời hà sa là cái gì?
Thì à, như là cái kim sa đó.
Không phải.
Titiliti như kim sa.
Dòng sóng cát.
Hà sa là do chữ hằng hà sa số đó. Hà Sa là cái sông Hằng ở bên Ấn Độ, Sa là cát. Hồi xưa ông Phật ông ở bển á.
Ủa sông gì chứ?
Gân
sông Hà,
sông Gân á.
À Gange, à, hiểu rồi. Cảm ơn Bảo.
Là cái sông bên đó, cái sông lớn ở bên Ấn Độ mà người ta thờ, người ta nhảy xuống.
Người ta đi tắm ở trong cho nó sạch sẽ.
Cái đó là nghĩa đời.
Okay.
Rồi bây giờ mình qua nghĩa vô vi. Hà sa là những cũng như là những cái hạt cát điển vậy đó. Ở ngoài trời nó cũng có. Ở ngoài trời nó có để làm cái gì? Ở bên ngoài nó cũng có hà sa. Nhiều khi mình ngước lên trời mình cũng thấy. Nhưng mà có đó để làm cái gì? Cái hà sa bên ngoài nó để làm cái gì? Nó để thanh lọc cái bầu không khí của mình đang thở này nè. Rồi cái hà sa trong mình đó, chừng nào nó mới xuất hiện? Từ đâu nó ra? Nó màu gì?
Đủ thứ màu hết.
Đủ thứ là làm sao?
Rồi sao nó mới màu vàng? Màu...
Đủ thứ là làm sao? Mấy màu? Ngũ sắc. Năm màu. Từ ngũ tạng mà ra là phải có năm màu chứ. Rồi sao nó mới thành màu vàng? Rồi nó kết thành mô ni châu. Rồi thánh thai. Rồi sau đó nó làm sao mà từ đó mà nó ra điển hình. Điển hình là làm sao?
Nó thành có tay, có chân nó đi.
À, có tay có chân nhưng mà nó là về điển quang.
Dạ.
Thành ra mới kêu là điển hình. Nó hình hài nhưng mà hình hài điển quang. Mình xuống đây vô mình cái bào thai.
Từ giọt máu. À. Từ giọt máu hình mình cũng có sáng suốt chút nào.
Thành ra bây giờ mình có tay có chân nhưng mà tay chân bằng xác thịt. Còn cái kia là tay chân bằng điển quang. Hình hài bằng điển quang. Thì nó mới đi đứng được cái cõi trên.
Rồi từ đó nó đi tới đâu nó hiểu tới đó.
Ừ. Đi tới đâu hiểu tới đó. Thì muốn có điển trọn lành thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp khứ trượt lưu thanh. Khứ trượt lưu thanh này mà chừng nào mà nó không còn trượt nữa, nó chỉ còn thanh không mới được nha. Còn mình là lưu được chút thanh là chút qua ngày sau là xài hết rồi mình rước thêm mới trượt nữa. À, nó khác. Là chừng nào mà mình không còn trượt nữa nó mình giải hết trượt rồi đó, chỉ còn thanh không á thì mới hội tụ được cái phần sáng suốt và thanh tịnh được. Còn bây giờ là mình giải thì ít nhưng mà rước thì nhiều. Cho nên nó không có hội tụ được cái phần sáng suốt và thanh tịnh được. Thành ra nó không có gom lên bộ đầu được. Nó nhẹ nó mới gom lên bộ đầu được. Mà nó còn trần trượt là không thể nào gom lên bộ đầu được. Kệ cảm thông nguyên lý duyên tình thật. Ánh sáng thanh cao độ tiến hình là sao? Ánh sáng thanh cao là cái ánh sáng của bề trên đó. Độ cho mình cái hình hài của mình nó càng ngày nó càng cấu trúc thành cái hình hài có tay cái chân rồi nó tiến nữa. Đi lên trên học đạo á. Kết quả tự mình quy thuận tiến là cái đó là do cái công phu công quả của mình á. Thì mình mới trở về thuận cái chiều tiến hóa kêu bằng quy thuận tiến.
À vậy.
Mình trở về đúng chiều của cái sự tiến hóa đó, là đi bên trên càng ngày càng thanh nhẹ, chẳng còn lưu luyến, thật là yên. Nó không còn lưu luyến cái chuyện trần trược nữa, không còn lưu luyến trần gian nữa, không còn mê trần nữa, không còn tham sống sợ chết nữa. Đi về hướng về cõi thanh nhẹ thôi, không còn nhớ chuyện đời, không còn nhớ chuyện cái thế gian nữa. Muốn mấy người đi được là người ta muốn đi luôn, người ta không có muốn trở lại nữa. Thật là yên. Hỏi câu số 3. Cuộc vui do đâu mà có? Đáp: thưa, cuộc vui do duyên lành của trời đất hình thành. Vũ trụ quang ban chiếu, vui trong niềm vui thanh tịnh, sống trong cuộc sống tâm linh, học hỏi vô cùng từ việc nhỏ đến việc lớn. Tình trời cao đẹp, dẫn hồn tiếng chung, hướng về một cõi, ánh quang vô cùng, bừng sáng trong tâm thức, ổn định và vui tươi. Phải dày công tu tịnh thì mới giữ được sự sáng lạng đó. Ngược lại thì chỉ hướng về dâm dục và âm u. Kẻ hồn nhập xác như tù bị động, có không không chuyển lòng vòng, đóng mở do mình tâm tạo tội, duyên lành trời đổ tiếng thông dông. Thầy nói đây là phải dày công lắm mới giữ được sự sáng lạng đó. Mình ra cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình á, khó giữ lắm. Mình chỉ còn hướng về dâm dục, mình hướng về cái sự tâm tối á, là mình mất hết cái sự sáng lạng của mình. Một là có cái này, hai có cái kia, chứ hai cái nó không có thể nào mà ở chung được. Một là thanh nhẹ, hai là dâm dục. Thành ra dâm dục thì không thể nào là thanh nhẹ được. À, con người ta bị dướng vô cái dâm dục á, là không có thể nào thanh nhẹ được. Mất hết cái sự sáng suốt là tại đi về cái cõi âm u mà. Đi về cái cõi âm, thì nó dâm dục là nó hướng về cõi âm. Cõi âm là tâm tối, chứ bằng âm u á. Còn nếu mà mình hướng lên trên á, mình được duyên lành của trời đất, hình thành vũ trụ quang ban chiếu, được cái sự ban chiếu của trời đất. Vui trong niềm vui thanh tịnh, vui trong thanh tịnh chứ không phải vui trong nhảy múa nha. Thành ra còn nhảy múa là không được. Động. Sống trong cuộc sống tâm linh, sống về phần hồn thôi. Học hỏi vô cùng từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Tình trời cao đẹp, dẫn hồn tiến chung. Hướng về một cõi, ánh quang vô cùng bừng sáng trong tâm thức. Ổn định và vui tươi. À, cái đó là vui thật sự. Vui trong cái tâm hồn mình hướng về thanh nhẹ. Thành ra cái người mà hướng về thanh nhẹ, người ta không có muốn bận rộn chuyện đời. Không có muốn đi nhảy múa. Muốn ngồi yên thanh tịnh. Cái đó là người đã hướng về tâm linh rồi đó. Còn mà nhảy múa còn thích vui trong cái nhảy múa hò hát đó, là cái đó còn động lắm. Không phải là vui trong thanh tịnh. Hồn nhập xác như tù bị động. Mình vô cái xác này là cũng như cái tù rồi. Nó làm cho mình bị dao động hoài. Có không không chuyển lòng vòng. Theo cái định luật có không không, nay có mai không. Nó chạy lòng vòng ở trong đó hoài. Có không không, cái học ở trong đó hoài mà ra không được. Đóng mở do mình tâm tạo tội. Thì giờ mình nếu mà mình tạo tội á, thì nó đóng. Còn mình mà giải tội á, thì nó mở. Duyên lành trời độ tiến thông dông. Trời ông độ cho mình để cho mình tiến lên á, thì lúc đó mình mới thông dông nhẹ nhàng. Mình nhàn hạ nó, mình không còn lo gì đó. Tâm mình rất là phơi phới nhẹ nhàng. Câu số 4. Những người đã hành được phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cảm thấy rất hữu ích cho chính mình và muốn phổ biến cho người kế tiếp thì phải làm sao? Kể. Thưa, muốn phổ biến cho người kế tiếp trước hết phải liên lạc với Vô Vi Lab Weekly, nơi đó là phối hợp và trật tự phục vụ cho những người mới bước vào. Vô Vi lúc ban đầu có trật tự thì tương lai phần hồn sẽ được tiến hóa nhanh. Kể, muốn tu thực hiện ôn tồn tiếng, chẳng có đem tâm tạo nỗi phiền. Tự đạt duyên lành, tâm chuyển đẹp, hành thông trật tự chẳng than phiền. Muốn tu thực hiện ôn tồn tiếng thì mình phải từ từ, phải không? Ôn tồn là từ từ, đừng có vô mà làm hỗn, làm quá, bước nào theo bước đó, giai đoạn nào theo giai đoạn đó, từ từ mà tiến, ôn tồn tiếng. Chẳng có đem tâm tạo nỗi phiền, thì mình không lấy cái tâm mà ham muốn, cái tâm mà nóng, nôn nóng của mình đó, thì mình đi tạo thêm cái phiền phức thôi à. Đừng có lấy cái tâm mà muốn nhanh, muốn đạt được liền, muốn có kết quả liền. là chỉ tạo thêm cái phiền phức cho mình thôi à, chứ không có đi tới đâu à. Rốt cuộc mình cũng phải làm lại hết à. Là mình làm không có đúng trật tự á. Tự đạt duyên lành, tâm chuyển đẹp, hành thông trật tự chẳng than phiền. Mình hành thông trong trật tự thì cái đó phải từ từ mà đi tiến, từ bước một. Thầy nói phải sang số 1, rồi sang số 2, rồi sang số 3, rồi sang số 4. Chứ không ai mà lái xe mà vô sang số 4 liền á, nó không có chạy. Bể máy cũng không chạy. Câu số 5. Hỏi xưng danh thanh tịnh là Phật là tiên, nhưng tánh tình không sửa đổi được thì sao?
Thất bại của bạn ta.
Đáp: thưa, xưng danh tốt đẹp nhưng tánh tình không sửa đổi được thì phần hồn vẫn bị giam hãm trong cơ thể ô trược, chưa thoát khỏi phàm tánh, thì lúc chết vẫn bị đọa như người thường. Lý luận đủ chiều nhưng hồn không tiến. Kệ: lúc vui cảm thức không phiền khổ, thiếu thốn khổ đau tạo nấm mồ, dồn dập chuyện đời không lối thoát, vui đời quên đạo chẳng nam mô. Đây mấy câu kệ thầy muốn nói gì? Thì lúc mà mình vui ở đời thì mình thấy không có gì khổ hết á, mình lo. Nhưng mà lúc mà mình bị thiếu thốn rồi đó, thì lúc đó mình thấy khổ đau, tại vì tất cả mình lệ thuộc ở chuyện đời. Thiếu thốn mình khổ đau, tánh tình của mình, tham lam của mình nó cũng còn tạo nấm mồ, là mình tạo cái khổ đau đó, nó chôn sống cái phần hồn của mình. Dồn dập chuyện đời không lối thoát, là mình ôm chuyện đời quá nhiều đi. Mình nói mình nghỉ tu vô vi mà mình chuyện đời mình ôm quá, nó tới mình ôm bao nhiêu là mình ôm bấy nhiêu. Dồn dập chuyện đời không lối thoát, vui đời quên đạo chẳng nam mô, thì mình lo mình hướng về đời không, mình lo mấy cái vui của đời thôi à. Mình quên đạo cho nên mình không có niệm nam mô, không có niệm Phật được. Là mình lo vui với cái cảnh mà cuộc vui tạm bỡ ở đời á, thì lúc đó mình không có niệm Phật được. Hỏi: điển trụ bộ đầu sẽ đưa phần hồn về đâu? Đáp: thưa, điển rút bộ đầu thì sẽ đưa phần hồn về nơi thanh nhẹ và thanh tịnh hơn lúc chưa hành pháp, chứng minh sự xuất nhập rõ ràng. Nhẹ có thể hòa hợp với vũ trụ quan, dễ dứt khoát tình đời đang bạc hơn. Kệ: thông minh lại bớt thua buồn giận, thức giác bình tâm khỏi khổ sân, bớt họa tâm người vui tiếng mãi, đào sâu tâm đạo tự mình phân. Thông minh lại bớt thua buồn giận, là mình không có, nếu mà mình sáng suốt thật sự là mình không có ham vô cái chuyện hơn thua rồi giận hờn rồi buồn giận. Thức giác bình tâm khỏi khổ sân, nhưng mình thức giác mình trở về cái sự bình tâm thanh nhẹ của mình đó, mình không có bị khổ mà mình cũng có sân si. Bớt quả tâm người vui tiếng mãi, thì khi mà mình dẹp hết mấy cái sự buồn giận khổ sân si ở thế gian đó, thì mình không có đem quả vào tâm nữa. Bớt quả tâm người vui tiếng mãi, lúc đó mình chỉ có thanh nhẹ và tiếng mãi. Đào sâu tâm đạo tự mình phân, mình đào sâu cái tâm đạo thì càng ngày nó càng sáng suốt, nó càng khai thông thì nó càng sáng suốt, hiểu đạo sâu xa hơn thì lúc đó cái chuyện gì mình cũng phân giải được. Câu cuối: hỏi ánh sáng của tâm linh và ánh sáng mặt trời khác nhau như thế nào? Thưa, ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng tâm linh mát dịu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm nhận được ngay trong tâm thức của chính họ, vui hành và không bao giờ chán nản. Kệ: tự mình tự giác tự bạc bàn, giải bỏ sân si khai mở màn. Trí đạo tâm thành tu tự tiến, trần tâm dứt khoát tự mình yên. Thì cái ánh sáng của mặt trời thì nó nóng, còn ánh sáng tâm linh, ánh sáng mà mình tìm được trong lúc mà mình tham thiền thì nó mát dịu. Người tu thiền và người có căn tu đều cảm nhận được ngay trong tâm thức của chính họ. Vui hành không bao giờ chán nản. Khi mà có được, anh thấy được ánh sáng đó thì rất là vui mà tiếp tục hành mà không có bao giờ chán. Kể tự mình tự giác tự bạc bàn, giải bỏ sân si khai mở màn. Khai mở cái màn u minh á, thì lúc đó mình sẽ càng ngày càng sáng suốt. Trí đạo tâm thành tu tự tiến, lúc đó cái trí đạo của mình nó khai mở, cái tâm mình tu tự tiến, trần tâm dứt khoát tự mình yên, dứt bỏ cái trần tâm thì lúc đó tự mình yên. Ok rồi, Văn có hỏi cái câu hỏi mà mấy người mà xuống ngục A Tỳ có cúng dỗ có về được không á? Thì tuần rồi Elise có giải trong cái buổi học của bên Mỹ á. Tôi có nói với Elise nghe, và Elise có giải trong cái buổi học ở bên Mỹ á. Nếu cần nghe mấy cuồng băng thầy giảng về ngục A Tỳ và cái phần giải đó thì nghe lại cái cuồng băng bên Mỹ tuần rồi nha. Dân có nghe chưa?
Dạ chưa. Cảm ơn Bảo. Để tuần này em nghe.
À, nghe trong đó thì có mấy hai cái đoạn băng video thầy giảng về hai cái đoạn thầy giảng về cái A Tỳ là cái gì. Ai phải xuống A Tỳ mà ai giam giữ ở đó. Có ai nghe chưa? Mấy người xuống ngục A Tỳ là ai giam giữ dưới vậy?
Dạ, quỷ mặt sắc giam giữ dưới là chính mình là giam mình, chứ không ai giam mình hết.
À, dạ.
Tại vì họ thấy được cái tội lỗi, họ không muốn ra nó hết.
Ừ.
Họ sợ ra là tất cả cái nhân vong dinh, dòng linh mà gặp là anh đòi nợ liền.
À, vậy là anh Tiến có nghe rồi đó. Thì đúng vậy đó.
Em hỏi anh có gỡ chưa, là gỡ rồi là em nghe liền.
À, vậy là đúng rồi đó, nghe vậy là học được nhiều lắm á. Tại vì cái khóa bên Mỹ á, là cái đề tài nó rộng hơn, nó ra khỏi cái mục B8 á, là nó bất cứ chuyện gì cũng bàn bạc trong đó hết á. À, ra nó nhiều chuyện
học. Em cũng muốn học lắm mà em học không nổi anh Bảo ơi. Bởi vì mà em bây giờ mà em thức tới 10 giờ em học luôn là tấu không thiền không nổi, thành ra em phải nghỉ chút xíu.
Nghe lại thì tốt hơn, nghe lại nếu mà giờ đó không có nghe trực tiếp được thì nghe gián tiếp cũng là học á.
Dạ thì em giờ em nghe gián tiếp. Em cũng cảm ơn anh gỡ, em cũng thấy lâu quá em nói không biết là tại cái máy em hay là tại anh chưa gỡ máy nhận không được.
Tuần này nhiều
em công cũng cảm ơn anh với chị Liên.
Nhiều công chuyện quá ra tôi quên.
Cũng đâu có sao anh.
Phải nhắc tôi, nếu mà thấy thứ hai mà thấy chưa lên là nhắc tôi liền nha.
Dạ cảm ơn anh.
Tại thường thường tôi làm xong chiều chủ nhật là tôi cho lên rồi, nhưng mà tôi quên gửi đi á, thường thường là lên mạng rồi, chiều chủ nhật là tối chủ nhật là lên mạng rồi. Nhưng mà quên á, tại vì tuần rồi đầu tuần nó phải lo cái kho giải quyết cái vụ khóa sống chung ở bên Âu Châu này á, ra tôi không có quên mất luôn. Đó, thành ra cái ở dưới là có quỷ, mấy người mặt sắc người ta giữ. Ghê không? Ở đó giờ mình đâu có nghe cái từ này ha. Mặt sắc là chắc dữ lắm à. Thành ra giam ở dưới rồi đâu có cho về, đâu có cho cúng dỗ, đâu có được về. Mà mấy người nào...
Nhưng mà anh nghe, anh thấy cái hạnh của thầy chưa? Chưa có một vị Phật nào như cái hạnh của thầy.
À.
Xuống dưới mà mời họ ra mà họ còn chưa chịu ra.
Mời ra tại vì ông thầy không làm cái chuyện mời đó, giờ không có vị Phật nào làm.
Dạ.
Tại vì ông xuống dưới A Tỳ, ông muốn làm một công hai chuyện, vừa cho người đó thức tâm mà để họ đi cứu độ những cái phần mà nặng trược ở trên này nữa, là ông làm một công hai chuyện, là một công nhiều chuyện. Thành ra ông muốn nói cho cái người mà xuống A Tỳ, tại mấy người đó người ta có ý chí dữ lắm. Tại mấy người nào mới bị thường thường xuống A Tỳ là mấy người nào?
Ai là người lãnh đạo.
Lãnh đạo. Nói vậy là chính xác đó. Những người lãnh đạo. Tại sao những người lãnh đạo mới dễ bị xuống dưới A Tỳ?
Dạ, những người lãnh đạo này làm quá ác ạ. Làm quá ác, giết quá nhiều người.
Tại vì họ có quyền. Họ chỉ cần ra lệnh một cái là nó có thể sát hại không biết bao nhiêu sinh linh. Họ có quyền hành trong tay. Họ chỉ cần nói chỉ xuống một cái là giết. Giơ tay lên là cứu, mà chỉ xuống ngón tay xuống là giết. Nghĩa là khi mà họ nói bây giờ phải đánh là bao nhiêu quân lính thì phải ra trận giết nhau. Là mấy cái người mà cầm quyền ở trong tay nguy hiểm lắm, mà họ không biết là cái đó rất là nguy hiểm. Nếu mà làm sai một cái là đời đời kiếp kiếp, không biết chừng nào mới hội tụ, khổ lắm. Nhưng mà họ đây họ thấy họ có quyền hành, họ mạnh, nhưng mà họ quên mất là phần hồn bất diệt. Thì khi mà làm xong mà cái luật nhân quả lúc đó nó trừng trị thì lúc đó làm sao đây. Thành ra bây giờ mình thấy nhiều nhà lãnh đạo trên này còn hung hăng lắm, chỉ muốn dùng mạnh hiếp yếu, muốn làm những cái chuyện theo cái ý của mình thôi, chứ không có nghĩ tới cái hậu quả, không có nghĩ tới, không có biết quý cái sinh mạng của những người ở dưới quyền của mình. Thì muốn cho họ ra trận, họ chết thì cái chuyện của họ thôi, không phải chuyện của mình. Họ muốn giết ai thì giết. Thành ra cái đó là ghê gớm lắm đó. Xuống dưới là những người mặc sắc người ta giam, mà bây giờ có cho ra cũng không dám ra nữa. Biết bao nhiêu vong linh nó kiện ở dưới, mấy người chết người ta đâu có đi yên, phần hồn mà bị chết, mà bị ra những cái chuyện vô lý mà họ phải mất mạng đó, là họ xuống dưới họ thưa thì nếu mà đi ra đó, là nó bu theo không cũng đủ chết rồi. Thành ra không dám ra, thành ra phải ở dưới ngoài là vậy. Thành ra cúng dỗ đâu có về được, mà đâu mình đâu có cúng dỗ mấy người, đâu có quen biết lớn vậy, đâu có quen như mấy nhà lãnh đạo đâu mà cúng dỗ. Không có bà con, tôi không có bà con lãnh đạo, thành ra cuối cùng rồi có gì muốn nói nữa không?
Anh Bảo cho em hỏi một câu nữa, vậy mấy người châu Âu người ta có làm đám dỗ không anh Bảo?
Không, ở bên châu Âu này nó không có cúng dỗ như mình đâu. Nhiều khi nó tưởng nhớ vậy thôi chứ nó không có cúng dỗ như mình đâu. Có Việt Nam, Á Châu mình mới cúng dỗ. Ở bên đây chết rồi thôi.
Nó còn không biết luân hồi nữa. Nó còn không biết luân hồi là cái gì nữa.
Bây giờ cũng có đứa biết đứa không.
Đây mà ít lắm. Nó không tin.
Tại vì nó theo cái đạo Công giáo, mà đạo Công giáo không có nhấn mạnh về cái vấn đề đó. Thành ra tụi nó khó hiểu cái sự mà chênh lệch giữa con người với con người. Tại sao con người cũng sanh ra mà có người được phước, có người không phước, có người giàu, có người nghèo, nó không hiểu được. Nó muốn là phải bằng nhau hết à. Nó đòi bình quyền đó, thằng kia giàu quá là phải chia cho nó. Nó không có phước mà nó muốn hưởng cái phước của người ta đó. Biểu mấy thằng giàu lấy tiền của mấy thằng giàu chia cho nó. Thì cái đó chuyện của hàng giàu nó có tiền ông trời cho nó để nó chia cho người ta, nó không chia là chuyện của nó chứ mình đâu có đòi được. Phải không? Cho mình tiền để coi mình làm gì, cho mượn thôi chứ thiệt ra chết thì cũng phải trả lại hết chứ đâu có đem theo được cái gì. Cho mượn để coi mình làm gì. Bởi vậy nắm tiền nhiều trong tay cũng nguy hiểm lắm á. Khi mà mình không biết giúp người ở xuống dưới cũng bị hỏi giấy á.
Trách nhiệm nhiều lắm.
Mà mình lấy mình xài bậy rồi còn tội dữ nữa. Mình xài sang á. Mình mua xe cả triệu đô la, mấy trăm ngàn đô la. Mình mua cái đó là còn tội nặng nữa. Rồi mua 3-4 căn nhà, ở một căn không đủ mình mua 3-4 căn để đó. Mình thêm tội chứ làm gì. Nguy hiểm à. Ở bên này người ta không có biết cúng. Bên Á Châu thì có cúng cô hồn, cúng gì đủ thứ. Bên này đâu có cúng. Cô hồn lên đây không có ăn đâu. Vì phải về Á Châu rồi mới có ăn. Mấy ông địa, ông thổ thần ở đây cũng không có ăn. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi ha. Thôi, chào các bạn nha.
Cảm ơn Bảo.
Rồi. Cảm ơn Bảo.
Rồi, tuần sau gặp.
Tôi cảm ơn chú Bảo.
Rồi, cảm ơn.
Chào các bạn đạo.
Chào các bạn đạo.
Chào các bạn đạo.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo.
Dạ,
tất cả các bạn đạo.
Em xin chào
anh Bảo nha.
Rồi, chào
tất cả các bạn.
Dạ. Chào anh Bảo. Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào.
Hẹn gặp tối mai.
Yeah. Em xin chào anh Bảo. Chào tất cả các anh chị.
Dạ, lâu gặp các bạn.
Bạn đạo.